Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Ước mong lời Chúa sẽ đem đến cho chúng ta sự hướng dẫn cần thiết trong đời sống, giúp chúng ta tránh bị cám dỗ tràn đến và tấn công bất cứ lúc nào, đặc biệt là cám dỗ hay vấp váp khi nói năng với người chung quanh. Đây là loạt bài đề tài Phụ nữ và cám dỗ, và chúng tôi đang trình bày về những cám dỗ khi sử dụng lời nói. Đây là bài thứ 8, nói về những lỗi lầm mà chị em phụ nữ cần tránh khi trao đổi, nói năng với mọi người. Như quý vị đã biết, người phụ nữ chúng ta được Chúa ban cho biệt tài nói năng, nên đa số chúng ta đều nói giỏi và nói nhiều hơn phái nam. Và vì nói nhiều nên chúng ta cũng vấp váp nhiều. Hai lỗi lầm chúng ta thường vấp phải khi sử dụng lời nói mà chúng tôi đã trình bày trong các bài trước là nói quá nhiều và hay cằn nhằn, càu nhàu khi sự việc không được như mình mong muốn. Chúng ta đã nhìn thấy điều đó nơi hai phụ nữ đặc biệt trong thời Cựu Ước, đó là bà Sarah, vợ của Abraham, và bà vợ của ông Job. Lỗi lầm thứ ba khi sử dụng lời nói mà chúng ta cũng thường vấp phải là nói xấu, nói những điều không tốt về người khác. Nói xấu là nhắc đến những điều không hay, không đẹp, hoặc lỗi lầm của một người nào đó cho người khác biết. Có khi điều ta nói có thật, nhưng có khi chỉ là điều bịa đặt hay là võ đoán, tức là ta suy đoán chứ không biết rõ. Dù điều ta nói có thật hay không có thật, khi nói xấu một người nào, chúng ta không nói với mục đích xây dựng hay nâng cao giá trị của người đó. Cũng có khi nói xấu là nói ra chuyện riêng tư của người khác và nói chỗ đông người để nhiều người biết về những điều mà người đó đã tin cậy và chia sẻ riêng với chúng ta. Ông Jean Getz, một nhà giải nghĩa kinh thánh, đã chia tội nói xấu ra làm ba loại như sau. Thứ nhất, nói xấu để hạ thấp giá trị hay thanh danh của người khác. Đây là trường hợp một người cố tình đem chuyện không tốt của người khác ra nói để người đó bị mất lòng tin cậy, lòng kính trọng của người chung quanh. Cũng có khi người ta nói xấu với mục đích để gây chia rẽ, phá hỏng tình bằng hữu, hoặc là làm gãy đổ quan hệ tốt đẹp giữa người này với người kia. Những lời nói xấu này thường phát xuất từ lòng ganh tị hoặc ích kỷ, không vui khi thấy một người nào đó hay người mình quen biết gần gũi được người chung quanh yêu thương, kính trọng hoặc khen ngợi. Người nói xấu trong trường hợp này nhiều khi không chỉ dùng lời nói mà cũng dùng hành động hoặc những phương cách khác nữa để hạ thấp giá trị của người mà mình không ưa. Đây là điều vô cùng nguy hiểm vì nó sẽ gây chia rẽ, hiểu lầm, có khi còn tạo nên lòng thù ghét giữa những người thương yêu, ruột thịt hay là bạn của nhau. Thứ hai là nói xấu để hại người mà mình không ưa hoặc ganh tị. Kinh Thánh có nhiều ví dụ về trường hợp nói xấu này. Điển hình là trường hợp của tiên tri Daniel được ghi lại trong sách Daniel chương thứ 6. Kinh Thánh bản truyền thống hiệu đính ghi như vậy. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc và trên họ có ba vị tể tướng. Một trong ba vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với ba vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn hai vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế, các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước. Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay sai lầm. Vậy những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo tên Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: Vua Darius vạn tuế, tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, thống đốc, quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày, nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua, thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Bây giờ, kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật này không thay đổi được như luật pháp bất di bất dịch của người Mê-đi và người Ba Tư vậy. Vua Darius bèn ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký, thì về nhà, lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, như vẫn làm từ trước đến nay. Bây giờ, những người đó kéo đến và bắt gặp Daniel đang cầu nguyện và khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ liền vào chầu vua và tâu với vua về lệnh cấm. Họ nói, tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã từng ký một lệnh cấm rằng trong 30 ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử đó sao? Vua trả lời, đúng vậy, theo luật pháp bất di bất dịch của người Mê-đi và người Ba Tư. Họ thưa với vua rằng, trong nhóm dân lưu đày từ Do Thái, có Daniel không chút kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn cứ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Khi nghe những lời đó, vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Daniel. Mãi đến khi mặt trời lặn, vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông. Nhưng các người kia lại kéo đến chầu vua và nói, tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng, theo luật pháp của người Mê-đi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di bất dịch. Lập tức, theo lệnh vua, người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Daniel, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ, sẽ giải cứu ngươi. Người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần, để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Sau đó, vua trở về cung và suốt đêm không ăn uống, cũng không màng đến thú tiêu khiển nào. Vua không thể ngủ được. Thưa quý vị, câu chuyện tiên tri Daniel bị quăng vào hang sư tử vì bất tuân lệnh vua Darius, cứ mỗi ngày 3 lần cầu nguyện với Đức Chúa Trời, là ví dụ điển hình về tội nói xấu để hại người mà mình ganh tị, ganh ghét. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài nhìn thấy lòng trung tín của Daniel nên đã giải cứu ông khỏi nanh vuốt sư tử, khỏi những người thù ghét ông, và Đức Chúa Trời được vinh danh. Cách nói xấu thứ 3 là nói xấu mà không nghĩ là mình nói xấu, nhưng nghĩ mình nói để giúp người khác. Lời nói xấu này cũng rất tai hại, vì cũng có thể phát xuất từ lòng ganh tị và ích kỷ. Người nói xấu nghĩ là mình tốt hơn người kia, vì vậy cần chen vào, cần nói để giúp, dù người đó không nhờ, cũng không biết là có người đang nói ra những điều không nên nói. Theo tiến sĩ Jean Getz, Người tin Chúa, nhất là tín đồ trong hội thánh, thường vấp phải lỗi lầm này. Nhất là khi chúng ta nêu chuyện riêng tư của anh chị em trong hội thánh để xin cầu nguyện, hoặc nghĩ vì mình quan tâm đến nan đề của người đó nên phải nói ra để có người giúp đỡ. Chính chúng ta cũng lắm khi vô tình nói ra những chuyện không hay của người mình biết hoặc mình thương yêu với người khác để nhờ người khác cầu nguyện, cho lời khuyên hoặc giúp ý kiến, vân vân. Dù với mục đích gì, nếu người bị nói không biết và cũng không nhờ, thì chúng ta đã vô tình nói xấu người khác, dù nghĩ là mình chỉ muốn giúp mà thôi.